đứng nghĩ chuyện, tìm trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban cứu người vượt biển PPSOS với Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhà Quyền kính gửi lời chào đến Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyền và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, kính chào anh Thắng, anh khỏe không thưa anh?
À, cũng bình thường thôi thưa chị, bên này lạnh lắm.
Dạ.
Dưới không độ C,
nhưng mà
gan đừng là tái tê.
Nhưng mà chưa có tuyết hả? Hay có tuyết rồi thưa anh?
Không có tuyết.
Dạ, không có tuyết. Vâng, ở đó mà bên phía miền Bắc nữa, cho nên có lẽ là chắc chắn lạnh hơn Texas, nhưng mà Texas cũng không có thua gì đâu. Cũng hiện tại thì Texas cũng 48 độ, và ngoài trời thì mưa nữa, cho nên nó lạnh hơn, lạnh hơn mọi khi. Thưa anh, thì quay lại những cái chẳng bao lâu nữa thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ họ cũng sẽ công bố những cái quyết định là có đưa Việt Nam vào danh sách những cái quốc gia mà quan tâm đặc biệt, như là Country of Particular Concern CPC, và áp dụng những cái biện pháp chế tài theo luật định và một số vi phạm nghiêm trọng ở Việt Nam trong mấy tuần gần đây, và cũng đã đẩy Bộ Ngoại giao vào những cái tình thế khó xử, dù là họ cũng muốn nương tay cho Việt Nam. Thì như vậy rõ ràng Cộng sản Việt Nam cũng đang đứng trước những cái nguy cơ tụt dốc trong danh sách CPC, phải không thưa anh?
À vâng, thưa đúng chị. Lý do là thế này. Việt Nam đã 2 năm liền ở trong danh sách theo dõi đặc biệt của Hoa Kỳ. Trong cái danh sách theo dõi đặc biệt có nghĩa rằng là mấp mé CPC, tức là mấp mé là bị chỉ định là quốc gia phải quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, có hệ thống và tiếp diễn cho tới ngày hôm nay. Khi mà mấp mé đó, thì Hoa Kỳ, tức mà muốn tránh không đưa Việt Nam vào danh sách CPC, thì Việt Nam phải chứng tỏ rằng có tiến bộ. Thì 2 năm liền không chứng tỏ được có tiến bộ. Mà không những vậy, trong thời gian gần đây, rất nhiều những cái động thái từ phía Việt Nam hoặc là từ phía những công cụ của nhà nước Việt Nam để đàn áp nhân quyền, đó là những cái tổ chức ngụy tôn giáo, không thực sự là tôn giáo, mà do nhà nước Việt Nam dựng lên. Ví dụ như được Chi Phái Cao Đài được dựng lên năm 1997, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được dựng lên năm 1981, Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo và cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Nó không phải là những tổ chức tôn giáo đúng nghĩa, mà nó được tạo tác nên bởi chế độ để làm công cụ đàn áp tôn giáo, ném đá dấu tay, tức là công an đứng đằng sau. Quốc tế mà lên tiếng thì họ đổ thừa rằng đấy là nội bộ tôn giáo với nhau, Cao Đài với Cao Đài, Hòa Hảo với Hòa Hảo, vân vân. Ngoài ra nó còn 2 cái tổ chức tôn giáo nhưng rồi đã tuân phục nhà nước và thỏa hiệp, đó là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc. Thì trong mấy tháng trở lại đây thôi, nó xảy ra rất nhiều cái sự kiện. Ví dụ như mùng 1 tháng 11 thì có một cái lễ tang của một người Cao Đài, tín đồ Cao Đài trơn truyền, để lại cái di chúc nói rằng muốn được thực hiện tang lễ theo nghi thức Cao Đài chuyên truyền, thì lập tức cả trăm những cái thành viên của cái Cao Đài Quốc Doanh kéo vào, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đánh đập người ta, xịt nước, lấy đi những cái nhạc cụ này kia để mà không thực hiện tang lễ được, xong rồi ném đá, rồi ném ve chai, xong rồi ném ghế vào người ta, rồi đánh những người mà tang quyến và những khách mời đi dự đám tang đó, thì bầm dập, và chúng tôi thu được tất cả những video. Và đi kèm là có 3 tay là cán bộ nhà nước mà đeo khẩu trang, cùng với khoảng 4-5 cái tay to cao lực lượng mà áo đen đó là thành phần xã hội đen. Họ nhào vào như vậy không phải một lần mà hai hôm liền. Thậm chí trong nhà là người cháu nội của cái vị mà qua đời nó phải quỳ xuống lạy nó thôi để cho con đó, gia đình con làm được cái lễ an táng cho ông nội của con một cách đàng hoàng tử tế mà vẫn không được. Thành ra cái đó là cái chuyện quá quắt. Và chúng tôi đưa những cái video đó cho những giới chức quốc tế, họ nói không tưởng tượng được, bởi vì tang lễ là cái ngày, là một cái dịp hết sức là thiêng liêng, đau buồn của gia đình mà lại còn phải đối đầu với lại cái cảnh tượng như vậy. Ngoài ra chúng ta cũng biết rằng là bên Phật giáo tiểu thừa Khmer Krom mới đây thì có 5 nhà sư và 6 nhà sư và 4 Phật tử vừa mới bị tuyên án là 26 năm 3 tháng tù tổng cộng. Là tự vì họ không chấp nhận tuân phục cái giáo hội Phật giáo Việt Nam. Họ là có giáo hội Phật giáo Khmer Krom trước 75, nhưng đến năm 81 là xóa sổ hết. Bắt Phật giáo Thống Nhất cũng phải tham gia dưới trướng của cái Phật giáo nhà nước. Khmer Krom là một cái nhánh Phật giáo hoàn toàn khác biệt. Họ là tiểu thừa, bên kia là đại thừa, khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, nghi lễ khác nhau, vân vân, cái tín lý cũng nhiều điểm khác nhau, mà bắt họ phải tuân phục. Cái lúc họ không tuân phục thì bên Phật giáo Quốc Doanh họp lại và gọi là lột áo sư, để rồi công an bắt, và mới đây, cách đây vài hôm thì bị xử án tù. Đó. Xong rồi bên Tin Lành cũng vậy, rất nhiều người thượng, mới ngày hôm qua hôm kia thôi, công an đến bắt giữ và bắt phải ký tên rằng phải tham gia vào cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam do nhà nước kiểm soát và điều khiển. Họ quá sợ đi và họ ký, nhưng mà chúng tôi lại có những văn bản họ ký và họ xác nhận tôi không có muốn ký, nhưng mà bị đe dọa. Và rồi bao nhiêu nhà truyền đạo của những Hội Thánh Tin Lành người thượng tại gia độc lập đó, thì người thì bị đi tù 12 năm tù, 13 năm tù, người thì bị bắt đi mất tích cho đến giờ này, và có người thì bị giết và treo cổ. Là hàng loạt những sự kiện nó đang xảy ra, thì làm sao mà có thể chứng minh rằng Việt Nam đang cố gắng để mà cải thiện so với 2 năm trước đây, năm ngoái và năm trước nữa, đã ở trong danh sách theo dõi mà bây giờ càng ngày càng đi xuống, thì rất khó để Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chống chế cho Việt Nam. Thì đấy là cái tình trạng hiện nay, và chính nhà nước Việt Nam đang tự cài mình vào cái thế khó xử. Ngay cả khi mà các mục sư Tin Lành của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam triệu tập cái buổi đấu tố trước làng, dân làng, những cái người thượng mà không chịu gia nhập các hội thánh của họ đó, thì bây giờ quốc tế và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã biết rồi rằng đó chỉ là công cụ của nhà nước. Chi phái cao đài 1997 mà tới phá, đánh phá tang lễ nhà người ta là công cụ của nhà nước. Ra họ làm thì nhà nước phải lãnh đổ. Thì đấy là cái hiện trạng hiện nay thưa chị.
Wow, chết mà họ cũng nói là không có để cho người ta yên.
Không yên thân đó. Dạ vâng.
Kinh khủng vậy.
Không yên thây đó. Dạ. Khổ thế.
Rất là chế độ cộng sản rất là kinh khủng. Cho nên là cái họ cũng bên Hoa Kỳ cũng sẽ đưa họ vào cái CPC một ngày
gần đây. À vâng. Tôi nghĩ rằng rất khó để mà châm trước cho Việt Nam thêm nữa, bởi đã châm trước một năm rồi. Trong cái luật của Mỹ thì cho phép châm trước 6 tháng thôi. Tổng thống có quyền miễn, nhưng mà chỉ miễn 6 tháng, chứ không được miễn đến cả năm. Đằng này đã được miễn cả năm, tức là năm trước nữa thì đã bị vào danh sách theo dõi đặc biệt, không cải thiện gì hết, thì lẽ ra là năm nay cũng đã phải vào danh sách CPC từ đầu năm, nhưng lại được châm trước thì rất khó để châm trước cái đến. Tuy nhiên chúng ta không biết được, bởi tổng thống Biden trước khi đi thì biết đâu làm cái quyết định châm trước thêm để rồi cho cái vị kế nhiệm mình sẽ tính sau. Nhưng mà muốn châm trước thì phải bảo đảm rằng nhà nước Việt Nam có những cam kết rất cụ thể, có ngày tháng năm đàng hoàng, có thời điểm đàng hoàng, trong 30 ngày nữa chúng tôi sẽ làm cái này, trong 60 ngày nữa chúng tôi sẽ làm cái kia, thì may ra được châm trước trong vòng 6 tháng. anh chị. Đây đang là cơ hội để chúng ta ép Việt Nam vào, dồn họ vào cái chân tường để họ phải thay đổi. Nếu không thay đổi đó thì sẽ bị rớt vào CPC. Và rớt vào CPC thì nó có nhiều cái biện pháp lắm, tức là bắt buộc Bộ Ngoại giao phải báo cho Quốc hội biết rằng những kẻ nào là thủ phạm đằng sau các vụ đàn áp. Bộ Ngoại giao phải đi điều tra. Và khi điều tra rồi thì phải báo cho Quốc hội biết rằng những kẻ nào đã bị chế tài, bởi có biện pháp chế tài đối với những thủ phạm mà đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng. Đã không phải chỉ có báo cáo rằng nó có những cái trường hợp như vậy, mà báo cáo thiếu không được, bởi chúng tôi đã báo cáo trước, báo cáo đều hết cho cả Bộ Ngoại giao, cho cả Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Đó là một cái cơ quan tư vấn độc lập, lưỡng đảng, tư vấn cho Quốc hội, cho Bộ Ngoại giao và cho Tổng thống. Và tôi báo cáo luôn cho Quốc hội thì làm sao mà Bộ Ngoại giao có thể tránh né được và không báo cáo đầy đủ. Mà báo cáo đầy đủ đó thì từng cái sự kiện một thì phải nêu đích danh cái thủ phạm đứng đằng sau. Và khi biết đích danh thủ phạm đứng đằng sau thì phải có biện pháp chế tài đối với từng cá nhân đó, thưa chị.
Dạ vâng, nhà Quyên nghĩ là Tổng thống Biden còn có khoảng 40-50 ngày nữa thôi, nhưng mà ông đang bận rộn pardon, cho nên chắc là hy vọng là ông
thế là muốn pardon luôn cho Việt Nam.
nhiều khi Việt Nam nói bây giờ Tổng thống đang xá tội vong ân gì đó,
ân xá
cho người này người kia, thì ân xá cho Việt Nam luôn. Nhưng mà nhiều khi nói như kiểu Việt Nam á, là CVC sẽ quan tâm sâu sắc đến đảng và nhà nước trong một ngày gần đây, hy vọng là vậy. Dạ, và Ngoại trưởng Antony Blinken cũng đã tiếp đón trưởng ban đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Việt Nam là Lê Hoài Trung tại thủ đô Washington hôm 2 tháng 12, khi mà hai bên cũng đã tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ mới được nâng cấp giữa Việt Nam và Mỹ, cũng như là tìm kiếm những cái phương cách để phát triển hơn giữa những cái chiến lược toàn diện. Và cái cuộc gặp cũng đã diễn ra chưa đầy 2 tháng trước, khi mà Tổng thống Joe Biden cũng sẽ rời Tòa Bạch Ốc. Thì trong khi đó, trong những cái thông báo về những cái chi tiết cuộc gặp do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra đó, ông Trung cũng nói với ông Blinken rằng là ông sẽ nhất trí về những cái tiến bộ quan trọng trong quan hệ Việt Mỹ hai bên sẽ đạt được. Thì theo anh, chính sách Mỹ khi mà Tổng thống Trump lên có thay đổi gì hay không?
Trước hết đó là về nguyên tắc ngoại giao thì không bao giờ một giới chức chính quyền đi gặp một cái giới chức của bên, không được gọi giới chức, là một thành phần của bên đảng này, đúng không? Thì phải gặp cái người tương đồng với mình, là phải bên nhà nước chứ, là phải ít ra là phải ngoại trưởng Việt Nam chứ, đúng không? Chứ không thể nào là gặp bên đảng được. Là ngay khi mà ông Tô Lâm được bầu làm tổng bí thư Đảng Cộng sản thì Tổng thống Biden đã gửi đánh điện chúc mừng. Thì khi tôi họp với Bộ Ngoại giao, tôi nói thẳng cái chuyện đó, cái đó là không đúng, không đúng cái cung cách lễ nghi ứng xử của một chính quyền. Người ta chỉ là đảng thôi thì tại sao một tổng thống Mỹ lại phải gửi thư chúc mừng? Nếu mà là chủ tịch nước hoặc là thủ tướng thì chúc mừng còn có lý, nhưng này chỉ là tổng bí thư đảng thì làm gì có chuyện đó. Cũng như là đảng của Mỹ đấy, có những vị chủ tịch đảng Cộng hòa, chủ tịch đảng Dân chủ được bầu lên chủ tịch thì có ai để ý đâu, và có vị nguyên thủ quốc gia nào khác mà gửi thư chúc mừng đâu. Nhưng nội cái đó thôi tôi thấy là hỏng rồi, không được. Cái điều thứ hai là chúng tôi tin rằng là trong lĩnh vực tự do tôn giáo đó, thì cái vị tân bộ trưởng là ông Marco Rubio gần như chắc chắn là được thượng viện thông qua, bởi ông ta đang là thượng nghị sĩ và rất có uy tín, thượng nghị sĩ kể cả bên Dân chủ, thì sẽ có cơ hội để mà chúng ta đấu tranh mạnh mẽ hơn. Bởi ông Rubio thứ nhất là một người vô cùng ủng hộ cho quyền tự do tôn giáo. Chúng tôi có đồng tổ chức nhiều các cái sự kiện gọi là có cái tên là Hội nghị Thượng đỉnh về Tự do Tôn giáo quốc tế ở thủ đô Hoa Kỳ, thì nhiều lần ông Pompeo đã đến tận nơi để mà ủng hộ, phát biểu ủng hộ. Thứ hai, ông Pompeo là người rất là chống cộng, bởi gia đình ông ta là nạn nhân của chế độ cộng sản Cuba mà. Thành ra tôi tin rằng ông Pompeo sẽ mạnh mẽ hơn. Và cuối cùng nữa, cái này chúng ta có bàn kỳ trước, ông Pompeo là một chuyên gia về đòi tài sản, bởi vì tài sản của nhiều công dân Mỹ bị chính quyền Cuba chiếm, cưỡng chiếm, và nó vi phạm vào luật của Mỹ. Và trong suốt các cái nhiệm kỳ của ông Pompeo là đều ông ta tiếp tục đấu tranh để đòi cái tài sản. Và hiện nay là Cuba là nợ những công dân Mỹ này khoảng 3 tỷ Mỹ kim, nhưng mà chưa lấy được, bởi vì Cuba nhất định không trả. Hễ mà chính phủ Mỹ mà truy ra được rằng chính quyền Cuba của chìm của nổi giấu ở đâu mà họ truy ra được đó, thì họ lấy. Nó có một cái tài sản cách đây khoảng chục năm, thì có một cái nó lộ ra là chính quyền Cuba có đầu tư vào một cái hãng công nghệ cao ở tại Mỹ, thì không nhiều, nhưng đâu vài triệu thôi, thì Mỹ truy ra được và tịch thu cái số tiền đó để mà trả lại cho công dân Mỹ. Nó không đủ, nhưng mà họ lấy được bao nhiêu họ trả lại bấy nhiêu. Thành ra chúng tôi, và cách đây vài năm thì chính ông thượng nghị sĩ Pompeo đã viết một cái văn thư gửi cho ngoại trưởng Hoa Kỳ và yêu cầu rằng phải giải quyết vấn đề tài sản của công dân Mỹ gốc Việt bị nhà nước Việt Nam tịch thu, cưỡng chiếm. Hy vọng rằng là chúng tôi lại quay lại để mình nhắc lại chính ông Pompeo rằng chính ông là người đã kêu gọi cái vị tiền nhiệm, thì bây giờ ông đang nắm cái quyền là ngoại trưởng Hoa Kỳ, và ông Pompeo cũng đã viết cái văn thư gửi cho Lincoln yêu cầu đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Thì bây giờ chính ông là ngoại trưởng, thì tôi nhắc lại cái điều ấy, nên tôi tin rằng là dưới cái thời của ông Pompeo đó, sắp tới đó, thì chúng ta có nhiều cơ hội để đấu tranh cho cái quyền tự do tôn giáo hơn là bây giờ.
Những người mà do Tổng thống Trump như đề nghị là họ sẽ được liền hay là phải có thêm một số người bầu cử được mới được vào vậy sao?
À không, tức là cái thể thức bổ nhiệm là thế này.
Dạ.
Khi mà Tổng thống bổ nhiệm đó, thì phải qua Thượng viện.
Phải qua Thượng viện.
Phê chuẩn.
Tất cả các bổ nhiệm của Tổng thống hay là tùy cái thế nào?
À không, nó có những cái cấp.
Dạ.
Có những cái cấp thì phải được phê chuẩn bởi Thượng viện, những cấp thấp hơn thì không cần phải phê chuẩn của Thượng viện. Hoặc là cũng chỉ là phê chuẩn qua loa cho nó có lệ thôi, bởi nó cấp thấp quá, họ chỉ hỏi dăm ba câu thôi, hàng loạt là nói rồi tôi phê chuẩn hết. Nhưng mà những cấp bộ trưởng này kia đó là phải phê chuẩn rất kỹ lưỡng. Bên Quốc hội họ có nguyên cái bộ phận để họ điều tra lý lịch này kia vân vân, cả hai bên Cộng hòa Dân chủ này kia, xong rồi phải ra cái buổi điều trần, nó phải trả lời cho các vị thượng nghị sĩ, rồi sau đó thì họ mới biểu quyết. Phải ra những vị nào mà có hồ sơ nó lem nhem trước đây thì rất khó, và nhiều khi nó bị chuyển hạn, nó có khi đến 6 tháng sau mới được bổ nhiệm, mới được phê chuẩn sau khi bổ nhiệm. Thành ra có nó không dễ đâu. Tuy nhiên, ông Pompeo thì ngay cả những vị thượng nghị sĩ đồng nghiệp ở trong thượng viện nó nói rằng tôi sẵn sàng ủng hộ ông Pompeo, chứ ai nhé, ông Pompeo này tôi tin tưởng, và ông ta thứ nhất người trẻ này nhé, người rất có cái uy tín, đâu ra đó giỏi ra. Thành ra những cái ứng nhân tuyển khác mà ông tân tổng thống Trump tổng thống đắc cử Trump đó, bổ nhiệm hoặc là đề cử, tôi nghĩ rằng chưa hẳn là tốt, nhưng mà riêng ông Pompeo là một người cực kỳ tốt, cực kỳ giỏi giang và sáng suốt.
Vâng, Tức là đây là đúng là một đất nước dân chủ phải không? Tức là tổng thống thích là một chuyện, nhưng mà không phải là tổng thống đề nghị là sẽ được. Cho nên những cái người này là cũng là do số đa số những người khác chọn, chứ cũng không phải là tổng thống chỉ đề nghị như vậy thôi. Nhưng mà được hay không?
Chị đã thấy một số người mà tổng thống Trump đã đề cử sau đó rút lại đấy, bởi vì thượng viện nói không, tôi chắc chắn là tôi sẽ đá văng công này thôi.
Cho nên tức là không có thể plan tổng thống Trump được đúng không, tại vì ổng đề nghị thôi, nhưng mà quyết định hay không thì vẫn do những người ở trong thượng viện. Còn vài phút cuối của chương trình thì anh còn có những gì chia sẻ không thưa anh? Xin mời.
Thế này, ngay bây giờ chúng tôi đang có phối hợp với nhiều cái tổ chức người Mỹ đó, mà đấu tranh cho tự do tôn giáo, để mà viết cái thư gửi cho thượng nghị sĩ Rubio để cảm ơn, tri ân ông ấy đã hết lòng ủng hộ, lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ cho cái nỗ lực của chúng tôi là đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo, không riêng ở Việt Nam mà toàn cầu. Và nhắc lại ông ấy rằng ông đã ủng hộ chúng tôi những cái điểm thế này. Và tôi mong rằng sẽ tiếp tục làm việc với lại ông khi mà ông trở thành ngoại trưởng. Và như vậy đó, thì nó sẽ có sự nối tiếp. Và hy vọng rằng ông Rubio sẽ nhớ lại những cái điều mà ông ấy đã làm hợp tác với chúng tôi trong nhiều năm qua. Ngoài ra, có một cái vị trí rất quan trọng, đó là đại sứ lưu động về, đại sứ lưu động cho tự do tôn giáo quốc tế. Thì hiện nay có 4 nhân tuyển mà sẽ do chính ông Rubio chọn lọc đó. Thì cả 4 nhân tuyển này đều là những người thật sự là đấu tranh cho tự do tôn giáo và không xa lạ với lại cộng đồng của những người đấu tranh của chúng tôi. Thành ra chúng tôi mong rằng là ông Rubio khi mà vào đó sẽ ưu tiên đẩy cái vị trí này để được có người nắm chỉnh, sẽ vận động với thượng viện, bởi ông Rubio được cái lợi thế là thượng nghị sĩ mà tất cả những người đồng viện này kia là bạn bè hết, chúng ta có thể ưu tiên kêu gọi rằng hãy phê chuẩn cho cái người này để mà bắt tay vào việc này. Nhiều khi trong những cái hành pháp trước đây nó có khi mất đến cả năm sau, năm rưỡi sau thì cái vị trí này mới được có người chịu trách nhiệm. Thì hy vọng với Rubio thì cái vị trí đại sứ lưu động cho tự do tôn giáo có người làm việc sớm, thưa chị. Cái điểm nữa rất quan trọng, đó là ông John Cornyn cũng là thành phần hết sức là có uy tín ở trong Quốc hội, đặc biệt là Thượng viện, mà bây giờ nằm trong tay Đảng Cộng Hòa, ra cộng đồng chúng ta ở tại Texas là cần phải vận động mạnh mẽ hơn để mà ảnh hưởng, bởi mình là cử tri của ông Cornyn.
Là ông đó sau này sẽ làm gì hả anh?
Ông Cornyn đó là một người rất lâu năm, rất là thâm niên. Ông ấy có ra tranh cử cho cái chức, cho cái vai trò là lãnh đạo thượng viện của khối Cộng Hòa, khối đa số, nhưng mà không được đủ số phiếu. Ông Thun, thượng nghị sĩ Thun là người bây giờ là người lãnh đạo, coi như chủ tịch của thượng viện đó. Nhưng mà Cornyn vẫn có rất nhiều ảnh hưởng ở trong thượng viện, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều để đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả.
Dạ, xin kính chào.